Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria mở rộng chương trình sàng lọc giúp bảo vệ trẻ sơ sinh. Victoria sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Úc tiến hành xét nghiệm thêm một căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ bị bệnh và kịp thời cung cấp phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas cho biết, trong khuôn khổ chương trình sàng lọc máu gót chân trẻ sơ sinh, Victoria sẽ là nơi đầu tiên kiểm tra chứng thiếu hụt enzyme biotinidase, một rối loạn di truyền khiến cơ thể không thể sử dụng lại vitamin biotin. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến co giật, chậm phát triển, rụng tóc, suy giảm thính lực và thị lực. Với việc mở rộng này, chương trình sẽ kiểm tra tổng cộng 34 loại bệnh, giúp trẻ được điều trị và hỗ trợ kịp thời để có thể phát triển khỏe mạnh. Chính quyền lao động đã đầu tư hơn 1 triệu đô la để mở rộng phạm vi sàng lọc, bao gồm cả các bệnh nghiêm trọng như teo cơ tủy sống, suy giảm miễn dịch kết hợp nặng và tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Chương trình được thực hiện miễn phí cho tất cả trẻ sơ sinh trong vòng 72 giờ sau khi chào đời. Riêng năm 2024, hơn 75.000 trẻ tại Victoria đã được xét nghiệm. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1966, chương trình đã kiểm tra hơn 3,6 triệu trẻ sơ sinh. Trong đó cứ mỗi 1.000 trẻ thì có một trẻ được phát hiện mắc bệnh hiếm cần được điều trị sớm. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website vcgs.org.au. Chính quyền lao động đang củng cố vị thế của Victoria như một trung tâm quốc tế về công nghệ y tế và nghiên cứu cứu chữa cho bệnh nhân. Trong khi Optum Health, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quyết định đặt trụ sở ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Melbourne. Theo thông báo của Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson, dự án này sẽ tạo thêm 49 việc làm mới và đầu tư 10 triệu đô la vào hoạt động nghiên cứu, góp phần thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế của Victoria. Theo hãng tin Premier, Optum phát triển công nghệ chụp võng mạc bằng robot và phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm các bệnh về mắt và toàn thân như bệnh võng mạc tiểu đường, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và thậm chí nguy cơ tim mạch chỉ qua một bài kiểm tra mắt đơn giản không xâm lấn. Công nghệ này được phát triển đầu tiên tại Victoria, sau đó mở rộng sang Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của nhiều nhà đầu tư toàn cầu. Việc mở rộng tại Melbourne sẽ giúp Optum phát triển thêm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo y học tiên tiến, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền bang. Chính quyền lao động đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực công nghệ số và y tế, những ngành then chốt trong tuyên bố tăng trưởng kinh tế của Victoria nhằm thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và khẳng định vai trò dẫn đầu của tiểu bang trong công nghệ trí tuệ nhân tạo y tế. Tạp chí Time Out đưa tin, thành phố Melbourne, được mệnh danh là thủ phủ thể thao của Úc, sẽ tiếp tục khẳng định vị thế này khi đăng cai giải vô địch lái xe tram thế giới vào năm 2027. Sự kiện mang đậm dấu ấn đặc trưng của Melbourne, nơi có mạng lưới xe tram lớn nhất thế giới với hơn 250 km đường đôi, hơn 5.000 chuyến mỗi ngày, phục vụ gần 200 triệu lượt hành khách mỗi năm. Giải đấu khởi nguồn từ châu Âu vào năm 2012 và đến năm 2022, Melbourne trở thành đội quốc tế đầu tiên được mời tham dự. Đến năm 2024, các đội từ châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á cũng tham gia, giúp giải đấu trở thành một sự kiện toàn cầu. Năm nay, giải đấu được tổ chức tại thành phố Vienna của Áo với 26 đội tham dự, trong đó hai tài xế của Melbourne là Craig Meher và Charlie Burgess đại diện Úc tranh tài nhưng xếp hạng 23. Tuy nhiên, việc Melbourne đăng cai vào năm 2027 hứa hẹn sẽ là cơ hội để đội tuyển tài xế xe tram của Úc có thêm tinh thần và sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Các nội dung thi bao gồm dừng xe chính xác, kiểm soát tốc độ, ném bóng bằng xe tram. Giám đốc điều hành hãng vận tải Yara Trams, ông Vincent Detos cho biết, sự kiện này không chỉ là một cuộc thi mà còn là dịp tôn vinh con người, văn hóa và tinh thần sáng tạo, những yếu tố làm nên bản sắc của hệ thống xe tram Melbourne. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục hỗ trợ học sinh khuyết tật và gia đình của các em bằng cách mở rộng dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học tại các trường chuyên biệt trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách giáo dục kiêm phó thủ hiến Ben Carroll hồi tuần trước cho biết 6 trường sẽ bắt đầu triển khai mô hình chăm sóc cường độ cao vào năm 2026, giúp hàng trăm gia đình trên khắp tiểu bang nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Các trường mới tham gia gồm Ascovel High School, Iowa School, Nistry Artistic School, Peninsula Specialist College, Porphyria Specialist School và Mara School. Ngôi trường mới sẽ mở cửa vào năm tới. Hãng tin Yahoo News cho biết, mô hình chăm sóc ngoài giờ học cường độ cao là sáng kiến của chính quyền lao động, cung cấp dịch vụ miễn phí và được thiết kế riêng cho học sinh khuyết tật với tỷ lệ giáo viên trên học sinh cao và các hoạt động phong phú. Chương trình này ra đời năm 2018 sau khi phụ huynh phản ánh thiếu dịch vụ chăm sóc phù hợp trước và sau giờ học cũng như trong kỳ nghỉ. Kết quả thí điểm cho thấy cải thiện rõ rệt về học tập và sức khỏe tinh thần. 92% phụ huynh cho biết có thể đi làm hoặc học thêm. Việc mở rộng thêm 6 dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học mới trong năm nay nâng tổng số dịch vụ lên 31, tiếp tục thực hiện cam kết của chính quyền Ireland trong việc đầu tư gần 1,9 tỷ đô la cho các biện pháp hỗ trợ học sinh khuyết tật trên toàn tiểu bang. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tăng cường hỗ trợ cho các nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường thông qua chương trình tài trợ Landcare 2025 nhằm bảo tồn đất đai và các tuyến đường thủy trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách môi trường Steve Demopoulos hồi tuần trước cho biết, năm nay, 509 nhóm tình nguyện địa phương và tình nguyện môi trường đã nhận được tài trợ, với mỗi dự án đều góp phần quan trọng trong việc cải thiện và bảo vệ không gian thiên nhiên của Victoria. Tổng cộng 3,6 triệu đô la tiền trợ cấp được phân bổ để hỗ trợ các hoạt động như khôi phục cảnh quan, bảo vệ nguồn nước, giáo dục cộng đồng, phát triển nhóm và trang trải các chi phí vận hành như bảo hiểm hay quản lý. Một số dự án tiêu biểu gồm phục hồi môi trường tại mũi đất Cape Gulamay, đảo Phillip Island, khảo sát động vật tại con lạch Five Mile Creek ở thị trấn Woodin và trồng lại cây xanh dọc theo tuyến đường đi bộ Warrabiggo Circle Walk. Các khoản tài trợ này được thực hiện phối hợp với Tổ chức Quản lý nước Melbourne Water và 9 tổ chức quản lý lưu vực sông trên khắp Victoria. Chính quyền lao động mới đây cho biết bài kiểm tra ngữ âm lớp 1 đang giúp giảm khối lượng công việc cho giáo viên khi 94% trường công lập Victoria đã tự nguyện áp dụng công cụ này trước khi việc triển khai trở nên bắt buộc vào năm tới. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước cho biết, kể từ khi bài kiểm tra được cho phép sử dụng tự nguyện vào học kỳ 3, đã có 9 trên 10 học sinh lớp 1 được đánh giá năng lực đọc viết. Giáo viên nhận xét bài kiểm tra này nhanh và dễ sử dụng, chỉ mất trung bình 6,5 phút để hoàn thành, giảm 35% so với dự kiến ban đầu và ngắn hơn 84% so với bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến trước đây. Theo hãng tin Premier, kết quả ban đầu cho thấy gần 60% học sinh đã đạt mức hiểu biết về ngữ âm như kỳ vọng, sớm hơn 2 năm so với thời điểm triển khai đầy đủ chương trình dạy ngữ âm vào năm 2027. Đa số trường học hiện đã đưa việc dạy ngữ âm hàng ngày vào chương trình đọc từ lớp mẫu giáo đến lớp 2. Ngoài ra, giáo viên còn được hỗ trợ với 450 giáo án và hàng trăm tài liệu giảng dạy cùng khoản tài trợ 5 triệu đô la để mua thêm bảng trắng nhỏ và sách luyện đọc theo âm tiết. Thành công của chương trình này là minh chứng cho đầu tư hiệu quả của chính quyền bang trong xây dựng tiểu bang giáo dục khi học sinh Victoria đứng đầu toàn quốc trong kết quả thi nạp lên 2025, xếp hạng nhất hoặc hạng 2 ở 18 trên 20 tiêu chí và có tiến bộ rõ rệt so với năm 2024.
Bạn đã sẵn sàng cho một năm vui chơi cùng gia đình chưa? Với thẻ thành viên Zoo Victoria, bạn sẽ được tham quan không giới hạn tại Melbourne Zoo, Werribee Open Range Zoo, Hillsville Sanctuary và Canberra Fauna Park. 12 tháng lưu giữ kỷ niệm vô hạn, trẻ em được tham gia miễn phí với thẻ thành viên người lớn. Tận hưởng các sự kiện độc quyền tại sở thú và được hưởng ưu đãi giảm giá dành riêng cho thành viên. Mỗi chuyến tham quan đều góp phần bảo vệ động vật hoang dã cho các thế hệ tương lai. Trở thành thành viên tại zoo.org.au/membership.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Pre-Kinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vit.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng chưa? Dù bạn độc thân, có bạn đời, trẻ hay già, làm việc toàn thời gian hoặc không làm việc gì cả, nếu bạn sống ở Victoria và muốn góp phần vào cuộc sống của một đứa trẻ, thì bạn có đủ điều kiện để bắt đầu. Vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện, được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc đang chuẩn bị thực thi lệnh cấm mạng xã hội được xem là nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo quy định chuẩn bị đi vào hiệu lực từ ngày 10 tháng 12, trẻ em dưới 16 tuổi tại Úc sẽ không được phép tạo hoặc duy trì tài khoản trên các nền tảng như Facebook, X, Snapchat, Instagram, TikTok và YouTube. Những công ty vi phạm có thể bị phạt tới 50 triệu đô la. Chính phủ cho biết lệnh cấm được ban hành nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác động tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, bao gồm nội dung độc hại, so sánh ngoại hình hay bắt nạt trực tuyến. Tuy nhiên, giới chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ cho rằng biện pháp này có thể gây ra nhiều hệ lụy ngoài mong muốn. Bà Rachel Lord, giám đốc chính sách công của Google và YouTube tại Úc cho rằng luật mới tuy xuất phát từ thiện ý muốn bảo vệ trẻ em, nhưng trên thực tế sẽ khó thực thi và khó đạt được mục tiêu an toàn mạng. Theo bà, việc hạn chế trẻ tiếp cận Internet không đồng nghĩa với việc giúp các em an toàn hơn. Bà cho biết nếu trẻ em không thể đăng nhập tài khoản YouTube, các biện pháp bảo vệ hiện có như giới hạn nội dung, tắt tự động phát video hoặc quảng cáo cá nhân hóa sẽ không còn hiệu lực. Điều này có thể khiến trẻ tiếp xúc nhiều hơn với các nội dung không phù hợp. Ngoài ra, các tài khoản của trẻ em do phụ huynh giám sát, vốn cho phép cha mẹ kiểm soát nội dung mà con mình truy cập trực tuyến, cũng có thể bị loại bỏ theo quy định mới. Bà Lo cho biết, việc ngăn trẻ đăng nhập có thể vô tình khiến các công cụ bảo vệ hiện đang phát huy hiệu quả, không còn được sử dụng. Một nghiên cứu mới đây do công ty nghiên cứu thị trường YouGov chỉ ra rằng hàng triệu người dân Úc nhiều khả năng sẽ đầu tư vào tiền mã hóa khi chính phủ liên bang ban hành luật mới nhằm điều chỉnh các tài sản kỹ thuật số đầy biến động này. Dữ liệu từ nghiên cứu này cho thấy hơn 4 triệu người Úc hiện chưa sở hữu tiền mã hóa bày tỏ nhiều khả năng sẽ mua các tài sản kỹ thuật số này khi chúng được điều chỉnh về mặt pháp lý. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ công đảng mới công bố dự thảo luật về tiền tệ kỹ thuật số vào cuối tháng 9 nhằm đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ pháp lý của dịch vụ tài chính Úc. Các chuyên gia của YouGov cho biết sự thiếu rõ ràng về pháp lý trước đây đã là rào cản khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. Với việc ban hành luật mới, rào cản này được dỡ bỏ, kích thích nhà đầu tư tham gia thị trường. Theo dự báo, tỷ lệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số tại Úc sẽ tăng gấp đôi, từ khoảng 20% lên sắp xỉ 40% dân số. Chính phủ Úc sẽ bỏ đề xuất áp trần số lượng du học sinh, nhưng tăng kiểm soát tính minh bạch và năng lực của các cơ sở đào tạo. Thông tin này nằm trong dự luật cải cách giáo dục mới do Bộ trưởng Giáo dục Úc Jay Sinclair công bố hồi tuần trước. Dự luật mới gần giống với phiên bản năm ngoái, nhưng bỏ đi giới hạn số lượng sinh viên quốc tế. Năm ngoái, Bộ Giáo dục đặt ra hạn mức 270.000 sinh viên quốc tế mới cho năm 2025, gây ra nhiều tranh cãi và không được Quốc hội thông qua. Ngoài thay đổi này, dự luật mới đưa ra các biện pháp củng cố tính trung thực của hệ thống giáo dục Úc. Chúng bao gồm cấm các đại lý giáo dục nhận hoa hồng để giúp sinh viên nhảy trường nhằm ở lại lao động bất hợp pháp, hoặc ngăn chặn tình trạng các trường đóng cửa rồi mở lại dưới tên mới để tránh xử phạt. Dự luật mới đồng thời bao gồm các quy định về kiểm soát chất lượng giáo dục như hủy quyền tổ chức khóa học của các trường có vấn đề về chất lượng, yêu cầu các trường phải đào tạo sinh viên trong nước 2 năm mới được nộp đơn xin đào tạo quốc tế. Các cơ sở cung cấp khóa học cũng cần được cơ quan tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục Đại học Úc cấp phép để được cấp bằng ở nước ngoài. Hồi tuần trước, tổ chức Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2026. Trong bảng xếp hạng này, 6 trường đại học của Úc được đứng trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu. Trong đó, thứ hạng cao nhất thuộc về Đại học Melbourne, đứng ở vị trí 37, tiếp sau đó là Đại học Sydney vị trí 53, Đại học Monash đứng thứ 58, Đại học Quốc gia Úc hạng 73, Đại học New South Wales hạng 79 và Đại học Queensland hạng thứ 80. Trong số 37 trường đại học của Úc được đánh giá trong bảng xếp hạng, thứ hạng của các trường đại học Macquarie, Đại học Chartered, Đại học Notre Dame được cải thiện nhiều, trong khi một số trường khác lại bị tụt hạng như Đại học Queensland, Đại học Western Australia và Đại học Federation. Xét trong tổng quan các trường đại học trên thế giới, Đại học Oxford của Anh được xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Hai trường đại học đều được xếp hạng thứ ba là Đại học Princeton của Mỹ và Đại học Cambridge của Anh, tiếp theo là Đại học Harvard và Stanford của Mỹ. Psilocybin, một chất gây ảo giác có thể sẽ là cứu tinh của ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần trong tương lai. Đây là phát hiện mới nhất từ thử nghiệm tiên phong của Trường Đại học Công nghệ Swinburne trong việc dùng chất gây ảo giác để điều trị chứng trầm cảm. Nghiên cứu chỉ ra rằng, sau 12 tuần với phác đồ điều trị gồm 2 buổi dùng psilocybin với liều lượng 25mg kết hợp với trị liệu hỗ trợ, hầu hết những người tham gia đều đạt được kết quả lâm sàng tích cực trong các triệu chứng trầm cảm. Giáo sư Susan Rochow của Đại học Công nghệ Swinburne, trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng, kết quả thử nghiệm mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang vật lộn với chứng rối loạn trầm cảm, đặc biệt là nhóm bệnh nhân trầm cảm kháng trị. Mặc dù không phải ai tham gia thử nghiệm cũng có sự cải thiện đáng kể, nhưng đồng thời cũng không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra, phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Giáo sư Rochow cho biết, những phát hiện sơ bộ đầy hứa hẹn này sẽ thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn về công dụng của chất gây ảo giác cho việc điều trị các bệnh tâm thần khác. Điện mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo, giữ vai trò then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Những trang trại điện mặt trời lớn nhỏ xuất hiện trên khắp cả nước. Thậm chí, mái nhà của các hộ gia đình cũng dần được phủ kín bởi các tấm pin năng lượng mặt trời. Thế nhưng, việc xử lý các tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng đang là vấn đề nan giải. Nếu không được xử lý đúng cách mà chỉ chôn lấp, các tấm pin này sẽ gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên. Chính quyền bang New South Wales cho biết, khối lượng rác thải tấm pin mặt trời hàng năm tại Úc được dự báo tăng gần gấp đôi trong 5 năm tới, từ hơn 59.000 tấn vào năm 2025 lên hơn 91.000 tấn vào năm 2030. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Năng lượng Úc ước tính tổng khối lượng tích lũy các tấm pin hết vòng đời tại Úc có thể đạt 280.000 tấn vào cuối năm nay. Hiện nay, mỗi năm có tới 4 triệu tấm pin bị tháo khỏi mái nhà, nhưng chưa đến 5% được tái chế. Theo Hội đồng Năng lượng Thông minh, khoảng 1/3 số pin năng lượng mặt trời có thể được tái sử dụng thay vì bị vứt bỏ và có thể đóng góp tới 24 GW năng lượng vào năm 2040, đủ để cung cấp điện cho 6 triệu ngôi nhà mỗi năm.
Ghi danh ngay để có cơ hội hiếm có được chạy bộ hoặc đi bộ qua Westgate Tunnel, một công trình kiến trúc định hình thành phố, vào Chủ nhật ngày 16 tháng 11 tại Westgate Tunnel Discovery Day ở Yarraville. Hãy đến để khám phá những con đường, đường hầm và cầu mới trước khi chúng mở cửa đón khách vào cuối năm và tham gia các hoạt động vui chơi gia đình tại Yarraville Gardens với khu vui chơi trẻ em, xe bán đồ ăn lưu động và các hoạt động giải trí. Số lượng chỗ có hạn, vui lòng đăng ký tại Westgate Tunnel Project. vic.gov.au/discoveryday.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love and Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Nha khoa Sensen hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensen đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensen. Đến với nha khoa Sensen, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensen ngay tại website nhakhoasensen.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au. Được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 27 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 27 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.346 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 18 độ.